Long Vương Nhữ Quán Phật Thân. Long Vương Nhữ Quán Phật Thân. Tòng Bách Thiên Ức Húc Đức Sở Sinh. Đức Sở Sinh. Chư tướng trang nghiêm. Chư tướng trang nghiêm, quang minh hiển diệu. Chư tướng trang nghiêm, quang minh hiển diệu. Đại chúng, vô lượng vô lượng ý. Tự tại phạm vương. Tự tại phạm vương. Tất bất phục hiện. Chiêm ngưỡng lại thanh đạt. Diệt sắc niệm tình, chư thiện lòng bị hoặc đại hoặc tiểu. Ngài do tự tâm trùng trùng hướng về tương. Có tùy nghiệp
Chúng ta phiên âm, ai chưa xong thì chúng ta về chúng ta sẽ viết tiếp để dư cái phần đó ra. Cử quả tướng chứng. Nhân đề của bài số 4 này là cử quả tướng chứng. Xuống dòng. Long Vương. Chấm than. Long Vương chấm than. Nhữ quán Phật thân. Chúng ta nhớ chữ Phật là viết hoa, danh từ. Danh từ riêng. Nhữ quán Phật thân phải tòng ôi là cái mic tốt, là môi mic tàu này, ngón pin. Tòng bách thiên ức phúc đức sở sinh. Tòng bách thiên ức phúc đức sở sinh. Phải chư tướng trang nghiêm. Chư tướng trang nghiêm phải quang minh hiển diệu. Quang minh hiển diệu. Phải tế chư đại chúng. Tế chư đại chúng. Chấm phải. Quang minh hiển diệu phải tế chư đại chúng chấm phải. Thiết vô lượng ý ức thiết vô lượng ức. Thiết vô lượng ức tự tại Phạm Vương. Thiết vô lượng ức tự tại Phạm Vương. Tất bất phục hiện tự tại Phạm Vương phải tất bất phục hiện. Tất bất phục hiện phải kỳ hữu chiêm ngưỡng. Kỳ hữu chiêm ngưỡng Như Lai thân giả. Kỳ hữu chiêm ngưỡng Như Lai thân giả. Khởi bất mục huyễn. Khởi bất mục huyễn. Chấm. Nhữ hữu hữu ư u ư hữu. Nhữ hữu quán thử chư đại Bồ Tát. Nhữ hữu quán thử chư đại Bồ Tát diệu sắc nghiêm tịnh. Diệu sắc nghiêm tịnh phải chư đại Bồ Tát phải diệu sắc nghiêm tịnh phải nhất thiết giai do tu tập thiện nghiệp. Nhất thiết giai do tu tập thiện nghiệp phúc đức sở sinh chấm. nhất thiết giai do tu tập thiện nghiệp phúc đức sở sinh. Chấm. Chư thiên long bát bộ chúng đẳng. Phải. Hữu chư thiên long bát bộ chúng đẳng phải. Đại uy thế giả. Đại uy thế giả. Phải. Diệt nhân thiện nghiệp phúc đức sở sinh. Chấm. Diệt nhân thiện nghiệp phúc đức sở sinh. Chấm. Phúc đức sở sinh. Chấm. Xuống dòng. Kim đại hải trung kim đại hải trung trung đây là giữa kim đại hải trung sở hữu chúng sinh sở hữu chúng sinh hình sắc thô bỉ sở hữu chúng sinh hình sắc thô bỉ phải hoặc đại hoặc tiểu hoặc đại hoặc tiểu phải hoặc đại hoặc tiểu phải giai do tự tâm hoặc đại hoặc tiểu phải giai do tự tâm giai do tự tâm chủng chủng tưởng niệm chủng chủng tưởng niệm tác thân ngữ ý chư bất thiện nghiệp tác thân ngữ ý chư bất thiện nghiệp tác thân ngữ ý chư bất thiện nghiệp phải thị cố tùy nghiệp phải thị cố từ nghiệp tùy nghiệp thị cố tùy nghiệp phải các tự thủ báo chấm thị cố tùy nghiệp phải các tự thủ báo chấm từ mới quán quán hoặc là quan quan nghĩa là quan là xem thì quan có nghĩa là xem bằng mắt á ví dụ như là quan sát à, quan sát tức là xem bằng mắt quan sát xem bằng mắt ví dụ như quán hoa Quan hoa tức là gì? Xem hoa, ngắm hoa. À, để đọc là quan. Một âm nữa là quán. À, ở nhà Phật chúng ta thường hay đọc là quán nhiều hơn. Quán nhiều hơn là quan. Ở ngoài đời thấy dùng là từ quan. Trong nhà Phật chúng ta là quán. Quán này là nghĩ bằng tâm. Quán là suy nghĩ bằng tâm, hay là xem xét, hay là suy xét bằng tâm. Quán là xem xét hay là suy nghĩ bằng tâm, hoặc xem xét bằng tâm. Ví dụ như là xét thấu, hoặc là nghĩ thấu chẳng hạn. Nghĩ cho thấu hay là xét cho thấu đáo, nghĩ cho thấu đáo là quán. Như đấy là xem xét bằng tâm. Ví dụ như là nhất tâm tam quán. Nhất tâm tam quán trong nhà thiền chúng ta, Pháp Hoa Tông có nhất tâm tam quán. Nhất tâm tam quán. Nhất tâm tức là một lòng đó, một dạ, một lòng đó. Hay còn chúng ta để nguyên là nhất tâm cũng được. Tam quán là ba pháp quán: không quán môn, giả quán môn và trung quán môn. Phương pháp tu quán của Thiên Thai Tông hay còn gọi là Pháp Hoa Tông tu tập theo ba pháp quán này: quán về không, quán về giả và quán về chung. Ba phương pháp quán của Tông Pháp Hoa do Ngài Thiên Thai Chí Giả, là sơ tổ của Pháp Hoa Tông ở núi Thiên Thai bên Trung Quốc. Ngài được coi là Tiểu Thích Ca Đồng Độ, tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Sau khi mà ngộ nhập Pháp Hoa và Ngài đi lên núi Thiên Thai, thành lập lên cái tông phái gọi là Pháp Hoa Tông, hay còn gọi lên tên núi gọi là Thiên Thai Tông. Thì phương pháp này chủ xướng là nhất tâm tam quán. Pháp quán rất là cao sâu và rất là thực tế, đem lại lợi ích cho hành giả rất là mau chóng. Chữ quán. Phật thân tức là thân Phật. Ở đây chữ cử quả. Bài 4 này là cử quả tướng chứng. Cử tức là dơ ra, bày ra, đem ra. Đem ra tức là đem cái tướng. Đem cái tướng. Đem tướng của nghiệp quả để chứng minh. Nên là đem tướng. Của nghiệp quả hay là của quả vị. Để chứng minh. Chứng là chứng minh. Long Vương. Hôm qua chúng ta học rồi những cái bài trước này. Long Vương hay là này Long Vương. Đức Phật gọi Long Vương bảo này Long Vương. Nhữ quán Phật thân tức là ông. Ông xem thân Phật, ông xem thân Phật hay là ông có nhìn thấy thân Phật không, hay là ông có nhìn thấy thân Phật, ông nhìn thân Phật hay ông xem thân Phật. Chữ tòng. Tòng. Tòng nghĩa là theo. Nghĩa là theo, là đi theo. theo là đi theo. Ví dụ chúng ta hay có gì? Lực bất tòng tâm. À, chúng ta có câu, thế gian chúng ta hay có câu là lực bất tòng tâm. Lực bất tòng tâm. Tức là sức chẳng theo theo ý muốn mình. Lực tức là sức, là sức lực. Bất là chẳng. Tòng tâm tức là sức. Sức chẳng theo này. Theo tâm hay là lực chẳng theo tâm, sức chẳng theo tâm. À, có câu chúng ta là, cái đó tôi biết đấy, tôi muốn làm đấy, nhưng mà khổ quá, lực bất tòng tâm, cho nên không làm được. À, cái sức của mình nó không như cái tâm của mình mong muốn, nó không thể theo được, cho nên là không thể làm được. Biết đấy, nhưng mà lực bất tòng tâm. À, ví dụ chúng ta có thể, cái chùa nó đổ nó nát đấy, chúng ta muốn xây dựng lại để cúng dường Tam Bảo, trên thì cúng dường Phật, cũng giảng pháp, dưới thì làm nơi tu tập để giáo hóa phổ độ chúng sinh, đó là việc tốt đấy. À, rất là muốn làm đấy, làm lại cho nó trang nghiêm, cho nó đẹp đẽ đấy, nhưng mà khổ, không có tín đồ Phật tử, dân thì nghèo, tín đồ Phật tử thì không có, dỡ chùa ra thì sợ là cái móng còn chẳng làm được, không chi làm được cả ngôi chùa khang trang lại, cho nên muốn đấy nhưng mà không làm được, đây gọi là gì? Lực bất tòng tâm. À, hiểu câu đó không? À, tòng là theo và đi theo. Nó còn có một nghĩa nữa, chữ tòng nữa còn có nghĩa là do hay là từ. Do là từ. Do là từ. Thế trong cái nhà gì là tòng thử Tây Phương. Tòng thử Tây Phương là từ đây đi về phía Tây. Quá thập vạn ức, căng hằng hà sa, vân vân đó. Ở đây là gì? Tòng bách. Chữ bách ở đây là đây số đếm. Bách thiên ức là số đếm. Chúng ta ghi cái đơn vị số đếm. Tiện đây chúng ta ghi đơn vị số đếm của chữ Hán, âm Hán Việt chúng ta biết. Đơn vị số đếm nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất. Cho đến thập nhất, đây là 10 số này, bắt đầu thập nhất. Thập nhất. Thập nhị. Vân vân. Cho đến thập cửu. Cho đến thập cửu. Tức là 19. Sao 19 đó rồi? 20 rồi, nhị thập. Nhị thập. 21 rồi, cứ thế là nhị thập nhất. Chấm 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 cho đến nhị thập cửu. Xong bắt đầu đến này, đến tam thập. Tam thập. Xong đến tam thập nhất. Chấm 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 cho đến tam thập cửu, xong lại tứ thập. Đấy. Đấy là số đếm. Nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập. Xong đến là gì? Thập nhất, thập nhị, thập tam, thập tứ, thập ngũ, thập lục, thập thất, thập cửu, thập bát, thập lục, thập thất, thập bát, thập cửu. Và đến gì? Đến là nhị thập. À, nhị thập 20. À, đây là 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, đây là 11, thập nhất là 11, thập nhị là 12. Chấm 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 cho đến thập cửu là 19. À, chúng ta cứ như vậy, nhị thập là 20. À, nhị thập nhất là 21. Nhị thập này 20, nhị thập nhất 21. Đến nhị thập cửu, cứ như vậy cho đến 20, 19. À, tam thập, 30. Tam thập nhất, 31. Cho đến chấm 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 cho đến này, cho đến nhị thập tam thập cửu, tức là 39. Cứ như vậy mà đếm. Xong đến tứ thập là 40. À, cứ như vậy, có hiểu không? Hiểu không? Hiểu rồi đúng không? Đó, xong đến gì? Đến 99. 99 là gì? Cửu thập cửu, tức là gì? 99. À, xong 99 bắt đầu đến gì nhỉ? Bách. Bách là 100. Đó. Ví dụ 101 rồi gì? À, nó có linh cơ. À. Linh thì Hán có tân ngữ bây giờ nó là 101 này. À, 101. À, 101. Bách linh nhất. À, có đến của Hán hiện đại rồi. Linh. Lính. Liên o 101. Bách nè, thiên. Thiên bằng 1000. 1000. Xong đến vạn. Vạn. Thiên xong bắt đầu đến này. Đến vạn. Vạn. Thiên là 1000, vạn bằng 10000. Vạn bằng 10000. Xong này ức. Ức. Một ức thì bằng 10 vạn. Vạn thì bằng 10000. Còn ức thì bằng 10 vạn. Bằng 10 vạn. Đấy, đây là cách đếm của
Việt Nam. Chúng ta thì cái điểm của Trung Quốc, cái điểm của Hán cổ ngày xưa. Bây giờ chúng ta thì triệu sang đến gì? Trăm, sau đến nghìn, sau đến triệu, sau đến gì? Đến tỷ, đúng không? Thì đấy, thì đây là cách đếm của người xưa là trăm, nghìn, vạn ức. Đó. Bách thiên vạn ức, mình là trăm, nghìn, triệu, tỷ. Đấy. Tỷ. Đấy. Đây là cách đếm, là số đếm. Tiện đây chúng ta học số đếm đây luôn. Phúc đức sở sinh, chữ phúc và chữ đức, chữ phúc. Phúc nghĩa là phúc, là giàu có. Con người ở trên đời thường là kiểu tam đa. Tam đa là gì? Phúc, lộc và thọ. Chữ phúc là phúc, là phúc đức, là giàu có. Chữ đức, đức là đạo đức. Chữ đức, đức là đức, là đạo đức. Đạo đức, người có đạo đức còn gọi là gì? Thiện. Đối lại với gì? Với vô đức hay là bất đức, thất đức. Vô đức hay là thất đức, tức là người ác, người xấu. Tòng bách thiên ức phúc đức sở sinh. Từ câu trên là Long Vương, ông xem thân Phật từ trăm nghìn ức phúc đức mà sinh ra, từ trăm nghìn ức phúc đức mà sinh ra. Thân của Đức Phật thì sinh ra gì? Thì từ trăm nghìn vạn ức phúc đức mà sinh ra. Ở đây nếu mà cho thêm chữ vào trăm nghìn vạn ức phúc đức mà sinh ra thì nghe dịch văn nó xuôi hơn. Chúng ta có thêm vào được, bởi vì người ta đưa từ trăm cho đến này, nghìn, không muốn đưa chữ vạn nữa, nhưng chúng ta có thể dịch là trăm ngàn vạn ức phúc đức mà sinh ra. Chữ phúc đức ở đây chúng ta cũng có thể dịch là gì? Là công đức mà sinh ra. Chữ phúc đức đây chúng ta cũng có thể dịch là công đức được. Từ trăm ngàn vạn ức công đức mà sinh ra. Chư tướng trang nghiêm. Chư tướng trang nghiêm, tướng học rồi chữ trang. Chữ trang, chữ trang ở đây có nghĩa là trang nghiêm. Trang đây là trang nghiêm, biểu thị sự thành kính thì gọi là trang nghiêm. Biểu thị sự thành kính là trang nghiêm. Biểu thị sự thành kính. biểu thị sự thành kính gọi là trang nghiêm. Chữ trang ở đây á, còn chỉ cho nhà nữa, ví dụ như nhà nhưng mà đông người, hoặc là thôn xóm nữa. Ví dụ như là ở trong phim Trung Quốc chúng ta thấy có từ là gia trang. Gia trang, gia trang Thạch, gia trang Bảo, gia trang hoặc là Minh gia trang vân vân. Thạch gia trang, cái gia đây không phải là một cái nhà, mà nói gì cả một cái quần thể trong một cái khu nhà, một khu nhà lớn của một dòng họ hay là của một đại gia, của một gia tộc gì đó, gọi là gia trang. Thì cái này, cái chữ trang này là đi thì nó không thể là trang nghiêm được, mà nó là cái nhà. Gia trang là chỉ cho cái khu nhà, khu nhà gia trang, hay còn gọi là gì, gọi là thôn trang ở trong tiếng Hán á. Chúng ta hay còn gọi, ngày xưa có gì, thôn trang. Thôn trang. Thôn trang. Thôn trang là chỉ cho cái gì? Cái địa giới hành chính bằng một thôn bây giờ. Ngày xưa nó gọi là thôn trang. Nó bằng một thôn bây giờ á. Đơn vị hành chính, đơn vị hành chính là thôn trang. Chữ nghiêm có nghĩa là nghiêm túc, là uy nghiêm, là nghiêm nghị vân vân. Chữ quang, quang minh hiện diệu, quang có nghĩa là sáng. Chữ quang, quang nghĩa là sáng, quang minh đi với nhau, chứ minh cũng là sáng, khi mà quang minh đi với nhau thì là sáng sủa hay là sáng rõ vân vân, hay chúng cái gì là sáng vẫn được. Thường chúng ta cái từ này chúng ta để nguyên vẫn được, quang minh. Chữ hiển, hiển, chữ hiển viết to cho chúng ta xem. Hiển, hiển. Chữ hiển có nghĩa là rõ ràng. Chữ hiển là rõ ràng. Hiển là rõ ràng, rõ rệt. Rõ ràng, rõ rệt. Hiển là rõ ràng, rõ rệt. Nó có nghĩa là gì? Vẻ vang. Hiển là rõ ràng, rõ rệt, vẻ vang. Ví dụ như là rõ ràng là hiển hiện, hiển hiện tức là hiện ra cho nhìn thấy rõ ràng, gọi là hiển hiện. Hiển đây thì cho thấy rằng hiển hiện rõ ràng đó. Chữ vẻ vang đó là gì? Vinh hiển. Ở trong từ Việt Việt Nam chúng ta có từ là khiến cho gì được vinh hiển. Thì vinh hiển ở đây là chữ vẻ vang đó. Chữ vinh là vẻ vang, hiển cũng là vẻ vang, vinh hiển đi với nhau là vẻ vang, giống như là quang minh nhé, có nghĩa là sáng. Đấy, từ hiển vinh hay là vinh hiển. Rượu, rượu to. rượu. Rượu có nghĩa là ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Thế rượu là ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Chúng ta dịch là ánh sáng. Sáng là ánh sáng. Đây là chỉ là ánh sáng mặt trời mặt trăng. Ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Ở đây chư tướng trang nghiêm, chữ chư nghĩa là các. Các tướng trang nghiêm, chữ trang nghiêm chúng ta để nguyên như vậy được, vì chúng ta rất dễ để hiểu cái từ trang nghiêm này. Học Phật chúng ta rất dễ hiểu cái này, trang nghiêm. Đó. Các tướng trang nghiêm, quang minh hiển diệu. Quang minh hiển diệu tức là gì? Ánh sáng chói lọi, hay là quang minh chói lọi, hay là quang minh sáng chói. Hiển diệu thì ánh sáng mặt trời mặt trăng chiếu xuống thì tất cả ánh sáng của đèn, của đuốc, của bóng điện vân vân đều bị lu mờ hết. Nên khi mà ánh sáng của mặt trời mặt trăng mà chiếu rõ tới thì ánh sáng của đèn đuốc hay là ánh sáng của các loài con vật như là con đom đóm vân vân đó đều gì ạ? Đều bị che mở hết. Nhấn đến ở đây là gì? Chưa dừng ở đó. Quang minh hiển diệu tức là gì? Ánh sáng chói lọi hay là quang minh chói lọi hay là quang minh sáng chói vân vân, tùy theo chúng ta có thể dịch làm sao cho nghĩa nó ấy được. Tế, chữ tế. Tế. Che, tế nghĩa là che, là chùm. Tế là che, là chùm, che đậy đó, che đậy, để che là chùm, là bao chùm. Tế chư đại chúng là chùm khắp đại chúng, hay là gì? Hay là che cả đại chúng, vân vân. Quang minh sáng chói hay quang minh gì? Chói lọi. Che khắp đại chúng hay là che hết đại chúng. Chúng ta dịch là che khắp cũng được. Tế chư đại chúng hay là che hết đại chúng, hay che khắp đại chúng được, hay là che chùm đại chúng đều được cả. Thiết vô lượng ý. Thiết, thiết có nghĩa là bày ra, đặt ra, có nghĩa là dù. Thiết thiết có nghĩa là bày ra, đặt ra, hay là dù. Hay là dù. Thiết vô lượng ức tự tại phạm vương. Thiết là dù cho vô lượng ức tự tại phạm vương. Tự tại, tự tại là các vị thiên tử, các vị chư thiên ở trên cõi trời tự tại á, đại tự tại á. Phạm vương tức là các vị ở trên cõi trời đại phạm, thiên vương á, gọi là phạm vương, tức là gọi tắt, và đầy đủ cõi trời phạm vương, hay là cõi trời đại phạm vương, hay là đại phạm thiên vương, cõi trời tự tại, tức là cõi trời tự tại thiên. Tế chư đại chúng là che khắp hay là che cả đại chúng, dù cho vô lượng ức tự tại phạm vương, ức tự tại phạm vương, tất bất phục hiện, tất bất phục hiện, là không thể, chẳng thể hiện được, tức là cái ánh sáng của các vị đó chẳng thể hiện được, chẳng thể hiện lên được, chẳng thể hiện ra được. Vì ánh sáng của Đức Phật đó, nó sáng chói lọi, cho nên đó, quang minh nơi thân thể, nơi kim thân của Đức Phật đó, phóng ra vô lượng vô biên, ánh sáng chói lọi. Cho nên đó, dù cho đó, ánh sáng của chư thiên cõi trời đại phạm thiên hay là cõi trời tự tại vân vân đều không thể hiện ra được, không thể phát ra được, vì công đức quang minh và ánh sáng của Đức Phật nó che chùm tất cả. Đấy, đại ý cái đoạn này nói như vậy. Kỳ hữu, chữ kỳ, chữ kỳ, kỳ kỳ giếng làm sao tắt giếng? Tắt sao phép? Chữ kỳ, kỳ cái thứ nhất là đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, chữ kỳ cái thứ nhất là đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, đại từ nhân xưng ngôi thứ ba là người ấy, anh ấy, chị ấy, vân vân, nó, họ, chúng, vân vân, đại từ nhân xưng ngôi thứ ba mà, người ấy, mình là ngôi thứ nhất, người đối diện mình là ngôi thứ hai, và một người nào đó là ngôi thứ ba, đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, ví dụ anh ấy, chị ấy, ông ấy, cô ấy, bác ấy, chú ấy, ông ấy, bà ấy, vân vân, hoặc là gì, nó, mình với người này đang nói chuyện với nhau rồi, nó, hoặc là gì, chỉ cho một số đông là gì, là chúng nó, hoặc là họ, nói về một nhóm người nào đó gọi là họ, nhóm một số đông nào đó gọi là chúng, hoặc là chúng nó, đều là chỉ cho đại từ đại từ ngôi thứ ba. Ví dụ như là kỳ nhân người ấy, kỳ sự việc ấy. Chữ kỳ này còn dùng làm trợ từ cuối câu. Đây, chữ kỳ còn thường được dùng để làm trợ từ cuối câu. Chữ kỳ còn thường được dùng để làm trợ từ cuối câu. Mở ngoặc đơn, nó không có nghĩa. Đóng ngoặc đơn, tức khi mà để cuối câu á, là nó không có nghĩa gì cả. Nó gì? Nói là rồi, hoặc là xong rồi, vân vân, kiểu như thế là có nghĩa rồi. Ví dụ như là dạ như ví dụ như là như Hà Kỳ, dạ như Hà Kỳ, hoặc là như Hà Kỳ, dạ như Hà Kỳ. Đêm thế nào rồi? Nghĩa là dạ, tức là đêm, dạ là đêm tối. Như Hà Kỳ rồi, như thế nào rồi? Chứ kỳ để cuối nó không có nghĩa gì cả. Nó không có phải là đại từ nhân xưng ngôi, à, đại từ ngôi thứ ba, mà không phải là ngôi thứ ba. Cuối, cái cuối câu thường là cuối câu như vậy nó không có nghĩa gì cả. Nó là trợ từ thôi, trợ từ. Sau này học cái ngữ pháp thì chúng ta mới đi sâu. Đã tạm thời thế này. Chiêm, chiêm có nghĩa là xem, là nhìn. Chiêm rất to. Chiêm chiêm xem. Chiêm nghĩa là xem. Ngưỡng, chiêm là xem, là nhìn. Ngưỡng là ngửa mặt lên, à, ví dụ là ngưỡng vọng chẳng hạn, à, chúng ta là ngưỡng vọng, cái ngửa mặt lên để vọng, để nhìn về một chỗ nào đó là ngưỡng vọng, hay là ngưỡng khải, trong nhà từ chỗ nhà Phật chúng ta còn đây này, ngưỡng khải, hay là ngưỡng bạch vân vân, hay là kính ngưỡng vân vân. Chiêm ngưỡng nghĩa của nó là gì? Là ngẩng mặt lên hay là ngửa mặt lên để nhìn, à, nghĩa là ngửa mặt lên để nhìn, ví dụ chúng ta ngửa mặt lên để nhìn Phật như thế gọi là chiêm ngưỡng. Kỳ hữu chiêm ngưỡng Như Lai thân giả. Kỳ hữu tức là những ai hay là có ai. Kỳ hữu là những ai hay là có ai. Chiêm ngưỡng thân của Như Lai. Chiêm ngưỡng kỳ hữu tức là những ai hay là có ai. Những ai chiêm ngưỡng thân của Như Lai. Khởi bất mục huyễn. Khởi bất mục huyễn, chữ khởi có nghĩa là há, là sao. Chữ khởi là há, là sao. Khởi khởi có nghĩa là há, là sao. Khởi bất mục huyễn. Huyễn có nghĩa là hoa mắt. Mục là mắt. Huyễn, huyễn là hoa mắt. Huyễn là hoa mắt. là mê hoặc, là trò ảo thuật, vân vân. Còn có nghĩa là không thật. Ví dụ như huyễn tức là không thật, huyễn hóa tức là không thật, như huyễn như hóa, huyễn thuật trò ảo thuật. Mục huyễn tức là gì? Là bị hoa mắt, hoa mắt. Mục huyễn tức là hoa mắt. Ở đây dịch cái câu này là kỳ hữu chiêm ngưỡng Như Lai thân giả, khởi bất mục huyễn. Là những ai hay là có ai mà chiêm ngưỡng thân tướng của Như Lai, nếu dịch ở đây là há chẳng ai là chẳng gì ạ, chẳng ai là chẳng bị gì, bị lóa mắt. Thì ra đây mình có thể gì? Không ai là chẳng lóa mắt, không ai là chẳng bị lóa mắt, không ai là chẳng lóa mắt. Hôm nay vì chiều nay thì còn phải đi họp, nên bây giờ về còn chuẩn bị tài liệu. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm 30 phút, sang tuần thứ hai chúng ta phải học tiếp. Ai mà phân công đi về Thái Nguyên Pháp Hội Địa Tạng thì chúng ta bạch khất ra đi về luôn, về còn chuẩn bị ra luôn. Chúng ta về nay chỉ học viết, các vị về tập viết lại cả những bài này và những bài trước. Thứ hai chúng ta sẽ kiểm tra.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.